xin nhắc lại, nghĩa sâu của việc tinh tấn đó là bốn chánh cần hoặc là tứ chánh cần. Điều thứ nhất là gì? Việc ác đã làm nay không làm nữa. Cho nên nếu các anh chị tu hành mà mình muốn chúc nhau mà chúc hành, chúc anh chị tu hành tinh tấn, phải nhớ cái điều thứ nhất là tinh tấn làm cái gì? Làm bốn điều. Điều thứ nhất là việc ác đã làm nay không làm nữa, có nghĩa là từ bỏ các việc ác. Còn nếu mình tu, mình cũng nỗ lực tu, nhưng mà việc ác mình cũng vẫn tiếp tục làm, thì coi như nó cũng bằng nhau. Đôi lúc mà cái tu còn ít hơn cái việc làm ác của mình. Cho nên việc ác đã làm nay không làm nữa, đó là nỗ lực thứ nhất của người Phật tử. Nỗ lực thứ hai, việc lành đã làm thì nay cố gắng phát triển cho càng ngày càng lớn. Ví dụ hồi xưa mình ngồi thiền 1 tiếng, bây giờ mình ngồi thiền ráng 2 tiếng, 3 tiếng. Hồi xưa mình giận người ta, mình để trong lòng 1 tuần, bây giờ giận trong vòng 1 ngày thôi. Qua ngày hôm sau là người ta, mình có đúng mình cũng quay trở lại, I'm sorry. Thưa đại chúng, tôi nhờ cái phương pháp đó mà tôi hóa giải rất nhiều khổ đau chung quanh tôi. Cái đó là sự thật. Có nhiều khi tôi thấy là tôi đúng 100%. Nhưng mà lỡ tôi nói không đúng lúc thôi, cho nên người nghe giận hờn. Thế rồi qua ngày hôm sau tôi phải quay lại, I'm sorry, tôi nói không đúng. Nhưng mà không phải là không đúng sự thật, mà đều không đúng lúc thôi. Tôi nói không đúng. Và cuối cùng chính cái mà tôi không nuôi cái sự giận dữ trong con người của mình, cho nên tôi hóa giải được cho chính tôi và những người xung quanh tôi những cái khổ đau, những cái buồn phiền, những cái gọi là cái hiểu lầm, misunderstanding, những hiểu lầm. Cho nên á, xin nhắc lại, nếu tu hành tinh tấn, việc thiện đã làm nay cố gắng làm cho lớn hơn là gì? Nếu như mình giận người ta 1 tuần hay là 1 năm như trước đây, bây giờ bỏ. Mình phải hứa với lòng mình, học chữ tinh tấn rồi thì giận cái gì cũng 1 ngày thôi, hoặc là cùng lắm là 3 ngày 3 đêm. Cùng lắm là 3 ngày 3 đêm. Thưa đại chúng, cái này nói thì tức cười, nhưng mà đây tôi phải thực hành thôi. Tôi phải nói với lòng mình, có nhiều cái làm mình cũng tức muốn điên lên chứ. Nhưng mà khi mình vào ngồi thiền á, đấy là cái chỗ mà chúng tôi nói cái giá trị của chánh niệm và chánh định. Khi vào thiền định rồi, mới thấy cái chuyện tức của mình là y chang như một đứa con nít vậy. Y chang như một đứa con nít vậy. Nó vừa không có trí tuệ, vừa sống bằng cái feeling, và vừa là kẻ nô lệ cho chính cái feeling của mình. Cho nên các đại chúng nên nhớ một câu, nếu các ngươi mà sân si á, giận hờn á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là lấy lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt chính bản thân mình. Khi nào các anh chị sân si, các anh chị phải nhớ câu nói đó. Khi sân si có nghĩa là con lấy lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt chính bản thân mình. Bởi vì mình nghĩ là người ta làm không đúng cho nên mình mới nổi sân. Người ta nói cái gì sai với mình cho nên mình nổi sân. Như vậy khi mình đổi sân là mình lấy lỗi lầm của người khác để mình trừng trị bản thân mình. Thế thì ai ngu đây? Ai ngu? Mình ngu chứ không ai ngu hết trơn. Nhưng vấn đề như thế này, các anh chị nghe được và các anh chị có làm được hay không? Không, không có lâu đâu. Cố gắng làm như điều tôi vừa giới thiệu đó. Hứa với lòng mình, nổi sân 1 ngày mà cùng lắm là 3 ngày 3 đêm. Đúng 3 ngày 3 đêm rồi. Và phải bỏ. Có nhiều người đệ tử của tôi làm cho tôi bực mình lắm chứ. Nhưng mà điều là mình cũng đúng 3 ngày 3 đêm mà. Thầy đúng 3 ngày 3 đêm là đêm ngày thứ 4 thôi. Coi như quề. Không tính nữa. Cho nên cái chánh cần thứ hai là việc thiện đã làm thì phải cố gắng làm cho nó phát sinh thêm. Cái thứ ba, Cái này mới khó đây. Là ngăn chặn những việc ác chưa phát sinh. Cái tinh tấn ngăn chặn những việc ác mà chưa, cái mà nó phát sinh rồi đó thì bỏ nó dễ hả? Ngăn chặn những việc ác mà chưa phát sinh. Cái điều này chúng ta chỉ làm được khi nào các anh chị trong thiền định mà thôi. Có chánh niệm, có tuệ giác. Còn các anh chị thường là mình lỡ mình chửi người ta rồi, khi đó mình viên nghị, mình chửi bậy, hay là khi đó mình phải hối lỗi. Phần lớn là cho dù mình già bạc đầu rồi, mình cũng làm cái kiểu đó không. Con người là mistake cho đó. Mình cái gì cũng lỡ nói rồi, rồi phải xin lỗi. Lỡ làm rồi, khi đó phải ân hận. Cái gì cũng lỡ, lỡ lầm. Lỡ lầm với lầm lỡ. Cho nên á, là ngăn chặn những việc ác chưa phát sinh. Đó là gì? Đó chính là ngăn chặn những cái cội nguồn xấu ác trong tâm thức của mình. Và cội nguồn xấu ác đó là gì? Các anh chị học rồi, các anh chị nhớ không? Tham, sân và si. Cội nguồn của những sự xấu ác đó. Cho nên ở đây chúng ta phải dùng chánh kiến để mà mình thấy được, ngăn chặn những việc ác chưa phát sinh, đó là cái điều không đơn giản. Và cái cuối cùng làm cho phát sinh những việc lành chưa phát sinh. Những cái việc làm lành, những việc tốt đẹp, ví dụ như là giác ngộ hay là giải thoát, mình chưa giải thoát, bây giờ mình phải cố gắng tu như thế nào đó để mình được giải thoát. Tất nhiên là ở đây thưa đại chúng, mình không có dám nói giải thoát theo cái kiểu mà mình chứng đắc thánh quả. Nhưng đây ở đây là giải thoát những phiền não, những khổ đau ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Thì mình phải hứa với lòng mình á, mình chưa giải thoát được thì mình phải bằng mọi cách giải thoát. Giải thoát những cái phiền não khổ đau, đấy là những việc làm mà mình có thể làm được. Cho nên cái nghĩa sâu của chánh tinh tấn đó chính là bốn chánh cần. Việc ác đã làm, nay không làm nữa. Việc thiện đã làm thì cố gắng làm cho nhiều hơn. Việc ác chưa làm thì không cho phát sinh. Việc thiện chưa làm thì phải làm cho phát sinh. Đó là bốn cái nỗ lực gọi là tu tập đúng chánh pháp. Nó về gọi là cho nên là chúng tôi trình bày như vậy, nó là về xong cái phần cái chữ tinh tấn ha, chánh tinh tấn. Bởi vì nếu mà tôi dừng lại ở đây thì hết thời gian, cho nên phải đi qua cái phần khác. Thì đại chúng nhớ đại khái là vậy. Chứ còn nếu hôm ấy mình không hiểu, mình nghĩ cái nghĩ là tinh tấn là siêng năng không là không đúng. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ bảy, đó là chánh niệm. Thưa đại chúng, trước khi nói về chánh niệm, tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một lần câu chuyện này được chép ở trong kinh đó, gọi là thực tập cái hạnh chăn bò. Hạnh chăn bò thì chăn bò chăn trâu á, trong kinh gọi là thực tập hạnh chăn bò. Tôi xin kể một câu chuyện này. Có một lần Đức Phật thì ngài dắt theo khoảng chừng 50 vị A-la-hán đệ tử đi khất thực, tức là đi ôm bình bát, đi bát mà ai cho gì đó thì bỏ vô để về ăn trưa. Đúng 12 giờ là không ăn nữa. Đó là thời Đức Phật. Thì lúc mà Đức Phật vừa đi ra với 50 vị tỳ kheo đi ra đó, thì lại trong lúc bưng bình bát đi á, nhưng mà thời Đức Phật, bởi vì cái bình bát nó thiệt ra nó cũng to chứ không phải như cái tô đâu. Cái bình bát nó bằng 3-4 cái tô á, là bưng đi rồi người ta cho. Nhưng mà đi nửa chừng thì lúc Phật vừa đi ra khoảng 10 giờ sáng thì gặp một cái ông, nó gọi là một chủ đồn điền, à, một gọi là nuôi trâu, nuôi bò. Và ông ta đang cái giờ ông ta đưa cái đàn trâu trâu bò của ông ra để là đi cấy đi cày. Thì trâu bò không phải là một con hai con mà cả mấy trăm con như vậy. Cho nên là bao nhiêu người làm phải đi chăn bò chăn trâu bằng ngựa đó để mà lùa trâu bò để cày. Thì ông đó vốn là người không thích gì Phật giáo. Cho nên ông ta mới vừa đi ra đi làm ruộng làm vườn á thì thấy Đức Phật á. Và Chư Tăng ơn mình bác đi khất thực. Khất thực là mình nói cho nó đẹp, chứ thật ra khất khất là xin. Thực là gì? Là ăn, để xin ăn thôi. Bây giờ có vợ bên phim tàu có vợ cái gì đạo cái bang gì đó. Nhưng mà khất thực đây là mình cái hành động khất thực là đi xin ăn. Nhưng mà cái ý nghĩa khất thực nó lại khác. Cho nên cũng đừng mình nói như vậy tội nghiệp cho với thầy. Thì lúc bây giờ á, ông mà chủ đồn điền ông ta mới nói như thế này: mình làm việc như vậy mà mấy cái ông thầy này không làm gì hết, không có ích lợi gì hết, mà lại ăn rồi cái tới giờ đi xin, đã đi xin mà còn bưng cái bát thiệt là to. Cho nên ông ta đi thẳng, nghĩ như vậy, ông ta đi thẳng đến gặp Đức Phật và nói với Đức Phật rằng: thưa Phật Gotama của đàn, chúng tôi đem bò, đem ách, đem cày, chúng tôi đi cày ruộng, chúng tôi gieo hạt, chúng tôi bỏ phân, chúng tôi tưới tẩm, và chúng tôi như vậy mới có mà ăn. Còn mấy thầy không làm gì hết mà mấy thầy ăn rồi cứ đi xin ăn là như thế nào? Thì hồi xưa mà cái đó là mình nói là Phật á nghe, chứ còn gặp mấy thầy bây giờ không biết họ có bình tĩnh để im để nghe không. Gặp tôi chắc nữa tôi đi quay lưng tôi đi liền. Nói thì không dám nói, nhưng mà gặp cái người khó khăn vậy thôi mình quay lưng mình đi. Nhưng mà Phật lại đứng và cười. À, ngài đứng ngài cười, ngài cười, rồi ngài nói với ông trưởng giả đó, ông chủ đồn điền đó: này ông chủ à, ông không biết đó thôi, sư tăng chúng tôi cũng có cày, cũng có bừa, cũng gieo giống, cũng gặt hái như các ông vậy. Thì ông chủ đồn điền ông ngạc nhiên: mấy thầy ôm mình bác mà làm gì mà gieo trồng gặt hái? Thì ông nói: đâu, này Gotama của đàm, thưa ngài, trâu ngài đâu, bò của ngài đâu, cái cày gì của ngài đâu, hạt giống đâu? Thì Đức Phật mới cười, ngài cũng cười. Đức Phật có cái ngài ưa cười phải không? Ai nói gì ngài cũng cười. Đức Phật mới đáp: này ông chủ à, xin đại chúng nghe cho kỹ lời của Đức Phật này. Tâm chúng tôi là ruộng, hạt giống là những thiện căn mà chúng tôi gieo trồng hàng ngày. Xã hội nếu không có những hoa trái của sự tu học thì sẽ đau khổ vô cùng. Vì vậy chúng tôi cũng có ruộng, cũng có cày. Chánh niệm, chánh định và chánh tuệ là những cái cày của chúng tôi. Và chúng tôi chỉ gieo trồng những hạt giống tốt, gặt hái, hiểu biết, thương yêu và tha thứ. Và nếu không có sự gieo trồng tu tập của chúng tôi thì xã hội không chắc gì có được hạnh phúc thực thụ. Mình nghĩ như vậy, các anh chị thử nghĩ, nếu như mà mình đi làm đi ăn, mình không có thời gian, không có cái gọi là lấy tâm làm mảnh ruộng, lấy hạt giống là những thiện căn, tức là những việc làm lành của mình trong cuộc đời, thì cái chuyện mà đấu đá hơn thua danh vọng với cuộc đời của các anh chị thấy rõ ràng nó trở nên cái gì hết sức là vô ích. Nhìn lại 30 năm trước đây, 40 năm trước đây, những gì mình đã nỗ lực mình làm, ai mà may mắn lắm thì có được một sự nghiệp, gọi là một sự nghiệp. Nhưng mà trong cái sự nghiệp đó, nó chất chồng bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đau buồn. Có cái sự nghiệp nào mà nó tránh được cái gọi là tám nhân duyên ám ảnh trần thế? Không có sự nghiệp nào có thể đi ra khỏi tám cái nhân duyên ám ảnh trần thế mà Đức Phật dạy. Đó là khen, chê, được, mất, hơn, vui, buồn, danh vọng và không danh vọng. Xin nhắc lại tám nhân duyên đó là gì? Khen, chê, được, mất, vui, buồn, danh vọng và không danh vọng. Đó là tám cái nhân duyên mà nó ám ảnh trần thế. Cho dù các anh chị giàu cỡ nào, các anh chị cỡ như ông gì Ma Đốt hả? Ông mà bây giờ mới xử tù 150 năm mà. Ông gì? Ma Đốt hả? Tôi không biết là đại khái mình coi ba chết nhoáng thôi, không biết. Coi như sở hữu trong tay là bao nhiêu, mấy 60 mấy tỷ đô la. Cái chuyện không biết. Nhưng mà các anh chị thấy nè, cái chuyện giàu có của con người nó cũng gắn liền với cái gì? Khen chê, được mất, buồn vui, danh vọng và không danh vọng. Còn đời sống những người nghèo hèn, hay là những người gọi là trung lưu như chúng ta, hay những người khổ sở, những người vất vả lao động tay chân như chúng ta đi, thì sao? Cũng vẫn phải vướng bận bởi cái được mất, khen chê, vui buồn, danh vọng và không danh vọng. Đó là những cái nó ám ảnh trần thế. Chính vì đó, chính vì lẽ đó mà tu tập chánh niệm mới có thể đem lại cho con người một cái gọi là cái an lạc thực thụ, cái hạnh phúc thực thụ. Cho nên ấy, trong nhà Phật ấy, trong kinh điển Đức Phật dạy như thế này. Đối với một cái con vật ấy, con vật ấy, cái hạnh phúc tối cao của nó là gì? Đó là gì? Là gì? Là sự gì? Hạnh phúc tối cao của con vật đó là security. Hạnh phúc tối cao của con vật đó là sự bình an, mà không bình an cho cuộc sống của nó. Đó là đối với con vật. Còn đối với con người á, mình cho rằng hạnh phúc quan trọng nhất là gì? Là của cải vật vật chất. Rõ ràng bây giờ ngồi ở đây ai mà nói là tôi không muốn trúng số à? Tôi thì bản thân tôi cũng có muốn trúng số thì, nhưng mà điều mình không mua thôi. Mình không có nặng về cái chuyện đó thôi. Nhưng mà bảo đảm là đối với con người, tất cả những con người còn trần tục như chúng ta trên cuộc đời này thì không ai mà không ham của cải giàu sang hết. Cho nên mình luôn luôn bị cái ám ảnh rằng có của cải giàu sang là gì? Là hạnh phúc. Nhưng mà đối với một người có tu tập hay một hành giả tu tập, cái an lạc tối cao là gì? Đó là vô nhiễm. Cái an lạc tối cao của một hành giả hay là một thánh giả, đó là vô nhiễm. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Cái an lạc tối cao của một hành giả đó là vô nhiễm. Mà vô nhiễm ở đây không có phải là không đi vào buồn lầy nước động, mà vô nhiễm ở đây có nghĩa là đã vượt lên trên cái gì? Khen, chê, được, mất, vui, buồn, danh vọng và không danh vọng. Thì làm thế nào để đạt được cái điều đó? Đó là một câu hỏi mà chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta cái điều đó. Chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta thế nào là chánh niệm và thế nào là chánh định. Thưa đại chúng, ở Ấn Độ Hồi giáo và Ấn Độ giáo Hinduism Và ngay cả những tôn giáo như là phương Tây đều có thiền định trong đó. Nhưng đấy không phải là thiền của Phật giáo. Ở những tôn giáo khác có cái niệm trong đó, nhưng đó không phải là chánh niệm trong quan điểm của Phật giáo. Cho nên lý do tại sao mà chúng ta phải, trong bát chánh đạo Đức Phật xác định là 8 cái con đường, 8 nhánh đó, thì chánh niệm và chánh định là một yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi xin nhắc lại, nếu mình không có đủ chánh niệm thì mình sẽ không thể nào control hay là ngự trị được con người của chính mình giữa được mất, khen chê, vui buồn, danh vọng và không danh vọng. Nếu như mình không có đủ chánh niệm, không đủ tuệ giác, thì không thể nào mình làm được điều đó. Cho nên bây giờ là cái lúc mà chúng ta bắt đầu bước vào thực tập chánh niệm, tu tập theo chánh niệm.